Nhậm giáo chủ, chúng tôi theo chỉ thị của người cầm hắc mộc lệnh của Nhậm đại chủ thơ đã thuận lợi vào được hắc mộc nhai. Lúc bắt đầu tấn công, tôi đã dùng độc xà bao dây hộ pháp trưởng lão. Sau đó tới gia gia của tôi đứng ra nói lý lẽ. Cuối cùng sai người phát thuốc giải tam thi não thần hoàng của giáo chủ. Mà lúc đám người đó sau khi biết được từ nay không còn bị tam thi trùng khống chế nữa, ai cũng đều cảm kích ân tình của giáo chủ. Sau đó khi mà Hứa Hữu Sứ tới đó, họ biết được Đông Phương Bất Bại đã chết. Nè, biết bọn họ thế nào không vậy? Hoàn toàn không có chút gì đau lòng hết, còn liên tục quan hô, rồi chửi Đông Phương Bất Bại không còn gì để nói hết.
Ta đã nói rồi mà, chỉ toàn một đám cẩu nô tài gió chiều nào theo chiều đó.
Cũng may tôi đã được Nhậm đại tiểu thư thu nạp, nếu không cũng là một trong những con chó của Đông Phương Bất Bại rồi. Bây giờ nhìn oai phong chưa?
Dạ dạ nè.
Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe một audio trích đoạn phim Tiếu Ngạo Giang Hồ. Đó là lúc Nhậm Ngã Hành vừa mới chiến thắng Đông Phương Bất Bại. Sau đó, họ Nhậm đã cho phát thuốc giải Tam Thiên Não Thần Hoàn cho những thuộc hạ bị trúng Tam Thiên Trùng của họ Đông. Khi còn riêng với thủ hạ thân tín là Hướng Vấn Thiên, họ Nhậm dò hỏi suy nghĩ của họ Hướng và hứa hẹn sẽ giao toàn quyền sau này nếu anh ta tỏ ra tuyệt đối trung thành. Xin mời quý thính giả nghe tiếp.
Mê Giáo chủ,
lần này ta có thể nhìn thấy ánh mặt trời trả thù rửa hận. Ngươi là công lớn nhất.
Giáo chủ với tôi ân trọng như núi, đây là việc tôi nên làm mà.
Ân trọng như núi. Thời buổi này còn biết uống nước nhớ nguồn, mang ơn phải trả không còn mấy người. Người xem năm xưa ghi tốt với Đông Phương Bất Bại thế nào, nhưng sau đó hắn đối xử với người ra sao? Hảo huynh đệ, chỉ cần ngươi tiếp tục giữ lấy suy nghĩ có ơn tất báo như vậy, cố gắng làm tốt những việc mà ta giao phó cho ngươi đi làm, thì sau này bảo tọa này trước sau gì cũng thuộc về huynh đệ ngươi thôi. Cười lên đi, cười lên coi.
Và sau đây là lúc Nhậm Ngã Hành họp toàn giáo chúng. Sau đó là họp riêng với hai thủ hạ thân tín nhất là Hướng Vấn Thiên và Trúc Ông.
Tham kiến giang thành võ đức, nhân nghĩa anh minh thánh giáo chủ trung hưng thánh giáo, trị bỉ xuất sinh, thi thu dạy đại, nhất khẩu thiên hạ.
Khỏi cần. Hương Hữu Sư, người ta nói quân tử không trang trọng thiếu uy nghi, không quy khó lòng cùng chúng. Ta thấy là cái bài Đông Phương Bất Bại để lại, chúng ta cũng cần phải bỏ đi để thấy có được không vậy? Được. Vậy thì các vị trưởng lão, các vị huynh đệ, trước khi các vị đều đã phục dịch cho Đông Phương Bất Bại, các vị đã từng làm những việc gì trong lòng bổn giáo chủ đều biết rõ. Nhưng bổn giáo chủ khoan dung độ lượng, không truy cứu chuyện cũ. Chỉ cần từ nay các người trung thành với ta, thì ta sẽ không bạc đãi các người. Tất cả cùng nhau chúng ta hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng mà nếu như có người dám gây tội tạo phản, làm trái với lệnh, đừng trách bổn giáo chủ quá vô tình.
Thuộc hạ tuyệt đối không dám,
Tốt lắm. Đông Phương Bất Bại mưu hại bổn giáo chủ, làm hại thần giáo, tôi không thể tha. Mặc dù bây giờ hắn đã đền tội rồi, nhưng mà khó xóa tan được nỗi hận trong lòng bổn giáo chủ, khó nguôi ngoai được nỗi bất bình trong lòng người thần giáo. truyền lệnh của ta. Tất cả người nhà của Đông Phương Bất Bại và Dương Liên Đình, bất kể già trẻ, tất cả lăn trì xử tử, không chừa một kẻ nào.
Xin theo chỉ lệnh của giáo chủ.
Các ngươi có biết là thuốc giải tam thi não thần quan các ngươi được uống là bằng thứ gì không vậy? Đó là mật ong với bột mì. Nhưng các ngươi cứ yên tâm đi, thuốc giải của tam thi não thần quan ta đã tìm được ở trong phòng ngủ của Đông Phương Bất Bại. Phương thuốc cũng tìm thấy rồi, bây giờ trong tay của ta. Chỉ cần sau này các ngươi trung thành với ta, hàng năm trước Tết Đoan Ngọ, thuốc giải nhất định sẽ gửi tới tài các ngươi.
Thuộc hạ xin tuân theo mọi lệnh của giáo chủ. Chữ trung làm đầu, núi đau biển lửa, muôn chết không từ. Xin hạ quyết tâm vì giáo chủ tận trung đến cùng.
Hưng Hữu Sứ, Trúc ông hai người qua đây một chút. Cái này là tam thi não thần hoàng, hai người cũng nên uống đi.
Đa tạ giáo chủ ban thuốc.
Hảo huynh đệ. Trúc ông,
đa tạ giáo chủ ban thuốc.
Tốt lắm, tốt lắm.
Kính chúc dân thành võ đức, nhân nghĩa anh minh thánh giáo chủ, phúc tiên hưởng bãi, họ cùng trời đất.
Thưa quý vị, cuối cùng thì Nhậm Ngã Hành cũng lộ bộ mặt xảo quyệt, gian ác, chẳng kém gã Đông Phương. Hắn vẫn dùng thuốc độc để khống chế hết thảy giáo đồ, ngay cả thuộc hạ thân cận nhất cũng không ngoại lệ. Trong tiết mục văn học nghệ thuật lần này, Bình An xin tiếp tục giới thiệu các ẩn số chánh trị trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung. Đó là so sánh Triều Dương Thần Giáo với Đảng Cộng sản Trung Hoa. Ở đây, Bình An xin được mở ngoặc để nêu ra một chi tiết, đó là cái tên Triều Dương Thần Giáo. Tên ấy là tên ban đầu khi Tiếu Ngạo Giang Hồ được viết ra. Nhưng sau này, Kim Dung đổi thành Nhật Nguyệt Thần Giáo. Xin mời quý vị đọc toàn bộ tác phẩm biên khảo của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy trên trang điện tử www.bảovệcovang2012.wordpress.com. Xin trân trọng cảm tạ quý thính giả. Quý thính giả thân mến, qua trích đoạn phim, hẳn quý vị đã nghe các thuộc hạ đều phải ca ngợi giáo chủ với những lời lẽ nịnh bợ quá đáng. Nào là giáo chủ văn thánh võ đức nhân nghĩa anh minh. Nào là giáo chủ thiên thu vạn đại nhất thống thiên hạ. Chính sách đề cao và ca ngợi lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã được Liên Xô áp dụng từ thời Stalin. Sau đó nó đã được Cộng sản các nước bắt chước áp dụng theo. Và mãi cho tới ngày nay, Cộng sản Việt Nam vẫn bắt người dân phải hô những khẩu hiệu, những bài hát ca tụng Bác và Đảng một cách trơ trẽn, không kém gì bọn ma giáo mà Kim Dung đã mô tả. Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã phân tích như sau. Đối với người trong hàng ngũ của mình, Triều Dương Thần Giáo áp dụng một kỷ luật nghiêm khắc. Những kẻ bị buộc vào tội phản loạn hay không tuân giáo lệnh, dầu đã có công lớn với môn phái, đều bị trừng phạt nặng nề. Như quý thính giả vừa nghe trong trích đoạn phim Tiếu Ngạo Giang Hồ, toàn gia của Đông Phương Bất Bại đều bị giết chết bằng lối xử lăng trì, nghĩa là lóc từng miếng thịt trong khi người vẫn còn sống. Chúng ta không quên Lưu Thiếu Kỳ từng là người có quyền lực đứng thứ ba, chỉ sau Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai. Nhưng khi Lưu lên tiếng vì thấy Mao quá tàn ác, thì Lưu Thiếu Kỳ bị đấu tố, bị cầm tù và đã chết thảm thiết một cách bí mật. Ngoài ra, các lãnh tụ của Triều Dương Thần Giáo đều không hề tin cậy nơi những người cộng sự của họ và luôn dùng các kềm chế. Các cao thủ võ lâm gia nhập giáo phái đều bị bắt uống tam thiên não thần đơn. Những người đã uống thuốc này rồi thì đến giờ ngọ, ngày Tết Đoan Ngọ, lại phải uống thêm thuốc do giáo chủ phát cho. Nếu không uống thuốc thêm thì sẽ trở thành điên cuồng, có thể cắn cả cha mẹ vợ con để ăn thịt. Kết quả là để được phát thuốc giải thì phải hoàn toàn tuân lệnh cấp trên. Một trong các biện pháp mà Triều Dương Thần Giáo áp dụng là sự khủng bố để làm cho mọi người phải sợ hãi mà tùng phục. Theo Kim Dung, những việc kinh khủng mà người theo Triều Dương Thần Giáo đã làm, như bắt người đóng đinh vào cột, hoặc trong một đám cưới cắt đầu hai vợ chồng tân nhân đặt giữa tiệc và bảo đó là lễ mừng, hoặc đặt chất nổ trong một bữa tiệc khánh thọ làm cho nhiều người thiệt mạng. Những người bị liệt vào hạng thù địch của Triều Dương Thần Giáo có thể bị chặt đứt tay chân hay móc mắt. Ngoài ra, tất cả già trẻ gái trai trong nhà những người ấy đều bị giết sạch không chừa một mạng, đúng theo nguyên tắc nhổ cỏ phải nhổ tận rễ. Chúng ta đã được biết những hành vi giết người tàn bạo của Cộng sản trong những cuộc cải cách ruộng đất tại miền Bắc, thảm sát trường tiểu học tại Cai Lậy hay thảm sát Tết Mậu Thân tại Huế.
Con ngủ giấc hiền chết, bé thơ chẳng biết con dây vú mẹ giấc ngủ triền miên. Mẹ hỡi Việt Nam, màu thân khốn khổ, dài khăn tang chít hoài những tháng năm. Gọi trời mây có khàn hơi, trời cao cũng giấu mặt. Ai giết con tôi, những việc gian nào mẹ bắp mũi con, sợ mình lộ diện chết trên. Có khi mẹ chết, bé thơ chẳng biết con dây vú mẹ giấc ngủ triền miên. Mẹ hỡi Việt Nam, dài khăn tang chít hoài những tháng năm. Có chôn sâu thuế của tôi vẫn sâu, xin đừng nhảy múa khúc hát quang ngóng.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa thưởng thức ca khúc Có lúc năm 10 năm. Nhạc sĩ Trần Ai đã phổ thơ Nguyễn Thị Thanh Bình qua tiếng hát của Dạ Lan. Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy phân tích tiếp về Triêu Dương Thần Giáo như sau. Để có thể đối phó với các nhân vật và các đoàn thể không theo, Triêu Dương Thần Giáo đã điều tra thật kỹ về các nhân vật và các đoàn thể này. Khi lệnh Hồ Sung nói chuyện với Hướng Vấn Thiên, thì anh ta rất kinh ngạc mà nhận ra rằng họ Hướng biết rất rõ lai lịch, võ công và cá tánh từng người trong võ lâm. Chẳng những trong hàng nhân vật đã nổi tiếng, mà còn ngay cả trong số những đệ tử tầm thường của các môn phái. Đây cũng là một phương pháp làm việc thông thường của người cộng sản ở mọi nơi. Một kỹ thuật khác được các nhà lãnh đạo Triêu Dương Thần Giáo áp dụng là dùng người này để kiểm soát và kiềm chế người kia. Kim Dung mô tả thủ đoạn này qua cách thức Đông Phương Bất Bại giam giữ nhập ngã hành. Muốn mở cánh cửa sắt đi vào phòng giam họ Nhậm, phải dùng 4 cái chìa khóa. 4 chìa khóa này được chia cho 4 người. Bởi vậy, chỉ cần một trong 4 người không đồng ý là không thể mở được cửa. Người dân nước Nga từng nói về cách dùng người này kềm chế người kia của Cộng sản. Đó là một câu chuyện diễu như sau. Tại sao bao giờ tình báo Liên Xô, KGB cũng đi thành nhóm ba người? Trả lời, ba người đó gồm có một người biết đọc, một người biết viết, còn người thứ ba có nhiệm vụ theo dõi, hai tay có học kia. Thưa quý thính giả, cũng theo sự phân tích của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, ngoài việc kiềm chế giáo chúng bằng biện pháp vật chất, Triều Dương Thần Giáo còn nắm giữ họ bằng sự huấn luyện nhồi sọ. Ngay cả đến trẻ em cũng phải học thuộc lòng những điều gọi là bảo huấn của giáo chủ. Sự huấn luyện nhồi sọ này làm cho phần lớn, nếu không nói là tất cả giáo chúng, thấy rằng giáo chủ luôn luôn có lý. Điều này đã được Kim Dung nói đến qua việc đứa cháu nội của Đồng Bách Hùng chỉ độ 10 tuổi, nhưng đã thuộc lòng các bảo huấn của giáo chủ và khẳng định rằng ông nội mình đã làm lỗi khi phản đối giáo chủ. Điều này đã thể hiện qua đám hồng vệ binh của họ Mao. Mao Trạch Đông tạo ra đám hồng vệ binh, chủ yếu là những người còn trong tuổi vị thành niên, sử dụng họ để thanh trừng bè phái, đấu tố, khủng bố trên toàn quốc. Từ năm 1966 đến 1969, tức là trong cuộc đại cách mạng văn hóa, đám hồng vệ binh này không phải đi học, mà nhiệm vụ của chúng là đi đến các thành phố, làng quê trên khắp đất nước để đấu tố bất kỳ ai bị cho là phản động, chống lại đường lối cải cách của Mao. Chỗ nghỉ của chúng là các trường học, đi đến đâu chúng cũng được ăn uống vì các bếp nhà trường được lệnh cung cấp thức ăn miễn phí cho chúng. Còn đấu tố ai là quyền của chúng. Hồng vệ binh không cần bất cứ chỉ thị nào cụ thể. Thích đấu tố ai thì chúng đến nhà họ lôi ra, đấu tố với những hình phạt khủng khiếp. Một số lãnh đạo của đảng như Lưu Thiếu Kỳ, Bành Đức Hoài, Đặng Tiểu Bình cũng từng bị chúng đến nhà lôi ra xử. Nhiều người đã chết dưới bàn tay độc ác của Hồng vệ binh. Quý thính giả thân mến, tuy Cộng sản cai trị đất nước trong bàn tay sắt, nhưng chúng không thể ngăn được sự khinh bỉ và chế giễu của người dân. Người ta vẫn làm những câu chuyện cười chế nhạo. Người Việt đã đặt ra nhiều bài thơ, bài vè để chế giễu chế độ. Như khi nói tới việc Cộng sản hắt hủi các đồng chí cũ khi họ không còn giá trị lợi dụng, thì đã có bài vè sau đây. Đầu đường đại tá vá xe, cuối đường trung tá bán chè đậu đen. Giữa đường đại tá rau kem, bên đường thiếu tá lấm lem tát đìa. Đảng Cộng sản lúc nào cũng rêu rao là đảng của nhân dân, được nhân dân thương mến. Và người dân đã phản ứng lại bằng cách sửa bài ca dao Mười Thương để mô tả cho đúng với thực trạng đất nước. Một thương phá hại xóm làng, hai thương bác bảo gian nan trường kỳ, ba thương cơm độn củ mì, bốn thương hội họp bất kỳ ngày đêm, năm thương chân cứng đá mềm, bắt đi đánh trận Đông Miên Hạ Lào, sáu thương sản lượng bình cao để cho mức thuế ngày nào cũng tăng, bảy thương sản xuất siêng năng, thuế rồi nhịn đói nhanh răng cả nhà, tám thương được hát quốc ca, của hai nước bạn là Nga và Tàu. Chiến thương, nô lệ cúi đầu, chùi giày Trung Cộng, quạt hầu Nga Xô. Mười thương, có một bác Hồ làm cho điêu đứng cơ đồ Việt Nam. Và sau đây là một audio của người Việt trong nước đọc diễu bài thơ Đêm nay bác không ngủ, cho thấy người dân đã nhìn ra bản chất ăn cướp của Đảng Cộng sản.
Chồng miền Nam đi, đừng có là
mà Nam đi, nó kỳ lắm. Nhưng mà bác là người miền Trung.
Kệ mẹ bác đi mà. Bác là miền Trung, bác ở thành Hồ Chí Minh, bác là miền Hồ. Anh đội viên thức dậy, thấy trời khuya lắm, ở lộn không? Thấy ba lô mất rồi. Thấy ba lô mất rồi. Anh đội viên thức dậy, thấy ba lô mất rồi, mà sao bác vẫn ngồi? Anh nghi ngờ bác lấy. Bác ơi, bác có thấy ba lô của cháu không? Chú làm mất của công phải trình lên đảng ủy. Thế nghĩ tin đồng chí anh bày chú cách này. Nội ngay trong đêm nay trơm ba lô thằng khác. Anh đội viên nhìn bác, bác nhìn ngọn lửa hồng. Cùng dưới chiến mình mong anh nhập thân của bác.
Thưa quý thính giả, sau khi anh bộ đội bị mất chiếc ba lô thì được bác dặn rằng: nội ngay trong đêm nay chôm ba lô thằng khác. Anh bộ đội bỗng cảm thấy lòng vui sướng mênh mông, và sau đó anh nhập băng của bác, một băng cướp. Thưa quý thính giả, tóm tắt lại Triều Dương Thần Giáo qua sự phân tích của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, cho ta thấy nhà văn Kim Dung đã chỉ ra những thủ đoạn thâm độc của Cộng sản Trung Hoa đối xử với các đảng viên và người dân. Những kỹ thuật này ban đầu do Lenin sáng chế, rồi được Stalin mài giũa thêm. Sau đó lại được Mao Trạch Đông, với cái tâm thâm hiểm vốn có của người Tàu, nhân lên thêm nữa. Và cuối cùng, áp dụng vào Việt Nam bởi họ Hồ và đồng bọn. Tuy nhiên, Kim Dung vẫn chưa biết đến bản chất đê hèn của Cộng sản Việt Nam. Đông Phương Bất Bại, Nhậm Ngã Hành hay kể cả Nhạc Bất Quần vẫn còn chưa hèn hạ như Cộng sản Việt Nam. Bởi vì khi bị cô lập, thì Đảng đã làm đủ mọi cách, kể cả bán đứng đất nước cho kẻ thù là Tàu Cộng để giữ chặt địa vị. Bài về dân gian đã mô tả bộ mặt trơ tráo của Đảng khi cần có tiền như sau: Việt Minh, Việt Cộng, Việt Kiều, trong ba Việt ấy, Đảng yêu Việt nào? Việt Minh thì tuổi đã cao, Việt Cộng ốm yếu xanh xao gầy còm. Việt Kiều gót đỏ như son, Đảng yêu Đảng quý như con trong nhà. Chỉ cần mấy sấp đô la, Việt gian phản quốc hóa ra Việt Kiều. Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã chỉ ra việc Cộng sản Việt Nam bị khủng hoảng trầm trọng từ khi cưỡng chiếm được miền Nam tháng 4 năm 1975. Lý do chính là vì người miền Nam đã quen với nếp sống tự do nên không chấp nhận Cộng sản. và rồi người dân miền Bắc sau khi tiếp xúc với người miền Nam thì biết được sự thật, mất tin tưởng và cuối cùng quay ra chống lại đảng. Thưa quý thính giả, chương trình văn học nghệ thuật với đề tài Những ẩn số chính trị trong truyện Võ Hiệp Kim Dung phần 3 cũng là phần cuối cùng xin được chấm dứt tại đây. Xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Sẽ Có Một Ngày, một bài thơ của Nguyễn Chí Thiện, người từng bị Cộng sản cầm tù nhiều năm nhưng không hề khuất phục. Bài thơ được Phạm Duy phổ nhạc với tiếng hát Duy Quang. Trong những ngày cuối năm tràn đầy cảm xúc, xin cầu nguyện sẽ có một ngày mai tươi sáng cho quê mẹ Việt Nam mến yêu. Bình an xin kính chào và xin chúc quý thính giả mọi điều bình an.
Nếu như đại đa số những bài thơ trong tập thơ của Mục Sĩ là những bài hát thống thiết bi ai, thì cũng có một số bài thơ hết sức là tươi sáng, tràn trề hy vọng. Ví dụ bài Sẽ Có Một Ngày do Duy Quang hát sau đây: sẽ có một ngày con người hôm nay vứt súng, vứt cùm, vứt cờ, vứt đảng, đòi lại khăn tang, xoay ngang vòng nạn oan khiên. Sẽ có một ngày con người sẽ trở về với miếu đường, với mồ mả gia tiên. Sẽ có một ngày có những kẻ sẽ phải bùi ngùi hối hận, phải kính cẩn dâng lên những vòng hoa tái ngộ để đặt lên mộ cha ông, phải khai sáng một kỷ nguyên lấy tả trắng để thắng cờ hồng. Sẽ có một ngày tiếng mục đồng êm ả, tình quế ngân nga, tiếng diều ca vút sẽ thay thế cho tiếng quốc tế ca.
Có một ngày con người hôm nay vứt súng, vứt cùm, vứt cờ, vứt đàn, đòi lại khăn tang, xoay ngang vòng nàng oan khiên. Về với miêu đường mồ mả gia tiên, mấy chục năm trời bức bách lãng quên, bao nhiêu thù hận tan vào hương khói, sống sót trở về phúc phận an thân. Kẻ bùi ngùi hối hận, kẻ kính cẩn dâng lên, vòng hoa tái ngộ đặt lên mộ cha ông, khai sáng kỷ nguyên tả trắng thắng cờ hồng. Sẽ có một ngày con người hôm nay vứt súng, vứt cuồng, vứt cờ, vứt đàn, đòi lại khăn tang, xoay ngang vòng nạn oan khiên. Thank you. có một ngày con người hôm nay vứt súng vứt cùng vứt cờ vứt đàn đòi lại khăn tang xoay ngang vòng nặng oan thiên. Một đồng êm à, tình quê sẽ ngân nga. Thay tiếng quốc tế ca bằng tiếng diều cao vút trong chiều tà. Trên nền trời bao la